Dạ, thưa thầy, từ cái hồi mà Texas này nó có lotto đó thì khi nào con cũng mua 53 đồng. Dạ, thầy lỡ trúng cái này.
Không luôn. Tôi đã cho hay trước là hồi nào giờ mình nghèo nó bình an, mà khi nó giàu ngang cái là hư rồi.
Phải coi thứ con thật cái phú được.
Tham chi đâu á. Cũng do lòng tham của con người thôi. Tiền ai không muốn. Mà muốn tiền có tiền là không biết xài là khùng nữa. Ai bậy gì nghe lời nấy. Cũng như ở Việt Nam ở Biên Hòa có hai vợ chồng nữa. Mua giấy số. Hồi nào giờ đâu có đầu tắt mặt tôi. Trúng cái mua nhà máy gạo. Nhà máy gạo anh không biết mướn người. Vợ chồng làm cám đầy đầu hết. Vì mình chủ nhà máy mà. Xuống xây gạo thấy cám đầy đầu hết.
Như vậy thì thầy nghĩ là tụi con có nên mua vé số nai vai không ạ?
Mua làm cái gì? Cái số nó đến là đến, còn không có đến là thôi, không có trúng đâu.
Ở đây mà không mua làm sao trúng.
Đừng có nói anh, tôi bây giờ tôi trúng 8 triệu tôi cũng lộn xộn rồi. Không biết chia ai. Mình khùng, mình nghèo quen rồi mà. Thì không nó giàu bất tử không biết tính sao. Lộn xộn, tiền nó nhảy lộn xộn hết trời trơn. Cái computer nhảy tùm lum à, hư hết trời. Mình tu cầu hai chữ bình an thôi. Cho nên tôi tu ở đây là có nhiều người nhà giàu họ đề nghị cho tiền này cái nợ cho tôi thiệt nhiều, tôi không bao giờ dám, không dám mở miệng. Họ sẵn sàng là ông cứ dịch phone tôi một tiếng là có, không bao giờ tôi dám. Mình nghèo quen nó thoải mái rồi. Bài giàu là khổ.
Hôm nay con rất có câu hỏi là xin thầy giải cho con và tất cả các bạn nào về cái sự gian và giả. Tại vì nói là người ta sinh ra sinh đời có duyên có nghiệp và có tiếng nợ từ phía trước thì phải trả. Làm sao mình biết là mình có gian và làm sao mình biết mình phải trả. Khi mà con gặp nạn gì đó, con nói là cái đất tại mình thế nào, sao mình làm nghề thì mình phải trả. Nhưng mà lỡ người ta thế nào mình trả hay là cái chuyện gì vậy?
Dây trả là khi con nhìn lại cái xác con à. Mọi trạng thái hình thành, mọi trạng thái con đang vay để mà sống. Cái xác này. Thì cái gì nó sẽ giải tới là con phải tận tâm phục vụ là con trả hết. Rất đơn giản. Vì mọi trạng thái hình thành cái cơ tạng này. Mà chuyện gì nó xảy đến là mình phải phục vụ tận tâm. Lấy cái tinh thần phục vụ tận tâm là mình trả hết nợ. Không có gì hết. Tuổi trẻ đó là lạnh, chỉ gây được cái hành đức rất thấu.
Mà em trai, con nghe theo lời thầy chỉ dạy là thầy khuyên chúng con cố gắng niệm Phật. Con cũng cố gắng niệm Phật và lại mỗi ngày năm chục lại con vẫn cố gắng lại. Thầy con không có dám bỏ. Thì thầy thấy cái kết quả của con có được ngày hôm nay, có được tiến triển được không nào?
Tốt rồi, cái mặt con có linh khí rồi. Người tu cần có linh khí. Có linh khí là tốt rồi. Tươi rồi. Con làm thêm đi, không có sao đó. Một ngày 3 lần lễ, 3 lần nó còn đẹp trai nữa. Không có sao. Mà đừng là duyên nó tới rồi, đừng có ho hé nó chụp á. Gớm lắm à.
Con hay
là
đặt để bộ đâu duyên
đó
thầy.
Ừ. Thì nó trời xanh sao để vậy đâu có sao. Mặt lúc này đẹp lắm rồi.
Con không có định lên hỏi như mình kêu con mưa.
Hả?
Thầy đóng góp. Chào thưa thầy, bây giờ ở bên Việt Nam bạn đạo tu vô vi cũng đông, nhưng mà tài liệu nó không có được đầy đủ như ở ngoài này. Trong tương lai hy vọng là những cái tài liệu mà ở ngoài này có rất là đầy đủ có thể gửi về Việt Nam.
Gửi được rồi mình. Yên là mình gửi được, thì tự nhiên nó chạy là nhiều người, tất cả những cái tài liệu gì bây giờ mình có, Việt Nam có hết rồi. Họ chia nhau, rồi đưa họ sang băng, rồi đủ chuyện, rồi giúp đỡ lẫn nhau. Cái đó cũng cái duyên thôi, nhưng mà cái hạnh đức tu học của người đó có cương quyết hay là không? ăn thua người đó cương quyết hay là không. Không cương quyết thì sạch bậy sạch bạ, đừng đi nửa đường chạy qua đạo khác. Nghĩa là ai cũng muốn mau rồi vấp phải một cái là khổ ghê lắm, không có tiến được.
Ở vùng Đà Lạt Phật Quốc thì bạn nào độc thân cũng nhiều, ngày nào cũng có, nữ cũng có, mà thường con hỏi mấy người bạn mà cũng độc thân như con á, hỏi nếu mà có trường hợp mà cái duyên nợ mà nó tìm đến á, rồi các bạn nghĩ sao? Con nói là con dứt khoát, con lo không bị được giải thoát, còn những người bạn con có hỏi rồi đó, thì trả lời là chưa biết được người nào có điều như vậy á.
Vì thần kinh nó còn yếu, nó ăn thì quá no, luyện thì ổn. Cái tâm con người nó vậy, ăn vô thì quá no mà luyện thì ổn, cứ vậy đó mà linh xình linh xính. Vì cho nên tu phải dứt khoát, có lập trường, tôi tu để làm gì, thấy rõ cái chiều sâu của đạo pháp, tôi tu để tương lai cứu tôi và cứu nhiều người khác, tu để mọi người có cơ hội tu. Đâu, như thầy chết đi rồi, con cương quyết con tu thì tự nhiên con cứ nói cái chuyện sự thật à. Hồi trước tôi gặp ông Tám vậy, bây giờ tôi tu vậy thôi, nói như đó đủ rồi. Là cũng giúp người ta được rồi, nói sự thật vậy thôi.
Từ ngày con tu năm 81 tới giờ thì con cũng giúp được nhiều bạn đó. Với gia đình con ở bên Việt Nam bây giờ cũng có một đứa em tu, một người là con tu.
Nhưng mà ăn thua cái hạnh nguyện cương quyết của con. Con chịu làm mà nhất định con có kết quả. Con ở ngoài này con chịu làm thợ mộc rồi rốt cuộc cũng có người ta mời con làm cái bàn, cái tủ. Không chạy đâu. Phải không? Cương quyết tu là cứu được người.
Đêm nào con thiền con cũng hướng tâm về má con. Bên Việt Nam bây giờ má con giờ chịu nghe ban niệm Phật của thầy. Rồi con bây giờ Việt Nam không ăn được. Mà con chịu niệm Phật.
Mà do tâm con cương quyết mà con mà lay động một cái là ở nhà con bỏ. Nó kỳ vậy đó. Nó liên hệ vậy. Tâm mình phải cương quyết. Còn không cương quyết không có tu được đâu. Tu cái vô vi nó không phải dễ. Nó rất khó. Nó rất khó. Bởi vì làm sao thanh nhẹ đi lên. Chứ không có phải là tranh chấp lo lót để đi chạy vô. Ở thế gian là tranh chấp lo lót để chạy vô. Còn vô vi là làm sao thanh nhẹ mới được đi lên. Cái đó là mình phải làm, không có nhờ ai làm được. Ở trên là lúc nào cũng hỗ trợ cho mình, nếu mình đến đó.
Thưa thầy, vấn đề mà thầy kêu niệm Phật, con thấy đối với con không có thấy khó. Thầy điểm niệm là con cũng về cũng tập niệm đi. Còn khi con nghe cụ Văn và thầy giảng ở cái gì kia, thầy nói niệm Phật cách đỉnh đầu một ra.
Nhớ
trên đỉnh đầu một ra, thì con cũng tập.
Nhớ được, nhớ cái đó quan trọng. Nhớ nó khó hơn niệm Phật. Nhớ Nam Mô A Di Đà Phật rồi con nói chuyện có thể truyền cảm người ta, giúp đỡ người ta tu dễ hơn.
Trong lúc mà nói chuyện với người ta con vẫn nhớ được.
Nhớ, cái đó là quan trọng. Càng nói chuyện càng nhớ, càng nói thông suốt. Không sao hết.
Lúc đầu thì con cảm thấy khó, nhưng cái con mới tập. Cũng đi kiếm mấy người quen lại vừa nói chuyện vừa niệm.
Chứ người ta tu mà cái mặt càng ngày càng sáng sạm, cái đó không có linh khí. Tu nó hồng hào thanh nhẹ đó, nó mới có linh khí. Có linh khí là trong gia đình nó mới có hòa khí. Hòa khí thì không có lo đói, tài vượng, tự nhiên nó có tiền. Nói như người ta nói láo mà sự thật, cái căn bản mình làm được thì cái gì mình cũng có ở tương lai. Như tôi không thiền nhiều, mặt mày tôi đâu có hồng hào vậy. Thì chứng minh đêm nào tôi cũng thiền mấy tiếng rồi, tôi mới được hồng hào vậy.
Con sẵn đây con cũng khuyên tập ăn đạo ở đây, nếu mà ai chưa có tập lại đó, thì đang cố gắng lại. Như con mỗi lần con lại xong, con cảm thấy con người làm gì nó nhẹ.
Nó nhẹ, nó dẹp tự ái, nó dẹp tự ái mà cơ tạng nó điều hòa. Những cái sự liên hệ trong ngũ tạng, tim gan tỳ phế thận nó chạy đều. Tốt lắm á.
Con có mấy
con ạ.
Kính thưa thầy, dạy cho chúng con rõ thêm cách nhớ ở trên đỉnh đầu này là nó nhớ từng chữ Nam Mô A Di Đà Phật hay là nhớ như thế nào?
Mình nhớ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, mình hiểu cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, mình phải nghiên cứu cho, nghe cho kỹ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Tới đó tự nhiên nó nhớ cũng như cái dù nó xòe ra vậy. Trên đầu mình không có phải nhỏ, mình nói chuyện với mà trên này nó bao la vậy. Thì càng nói càng thoải mái, càng nhẹ nhàng, không có bị đậm loạn. Còn trên này là cái tâm, điển tâm. Mình hướng về Đức Di Đà nhiều hơn, thì cái đại trí nó mở. Con người không có làm cái chuyện sân si bậy bạ. Tự nhiên nó ngừng à. Cái gì mà sân si bậy bạ là cái đầu nó sáng liền. Thì nó hiểu nó sai rồi, nó không dám làm vậy.
Dạ thưa thầy, con nãy giờ thầy giảng con nghe, mà con cũng lẫn lộn cái nhớ niệm Phật với lại niệm Phật, hai cái nó khác nhau sao vậy?
Cái niệm Phật là tập cho những người người ta chưa có được thanh nhẹ, chưa có kềm chế được họ, họ mới co lưỡi răng kề răng niệm Phật. Mà niệm nó trụ đầy đủ rồi, nó nhớ niệm Phật nó khó hơn. Nhẹ hoài với nhẹ nó nhớ, không còn nặng nữa. Nhưng vừa nói chuyện với con mà thầy vừa nhớ cái Nam Mô A Di Đà Phật, cái đầu thầy nó sáng. Càng hỏi càng nói, không có lo gì hết.
Thầy, trường hợp của con cách đây cũng 3-4 năm á, con lúc con niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, thì lúc con làm á, tự nhiên con không có như là không niệm, mà tự nhiên trên này giống như nó niệm gian lên á.
Đó.
Niệm xong cái sau thời gian cái tự nhiên con có chuyện này chuyện kia đưa tới, tự nhiên nó mất tiêu á thầy.
Đó là mình lo, ở dưới này nó lo rồi. Rồi tự nhiên mà nếu mà nó nhớ như vậy mà bảo tồn được cái nhớ đó, nó càng ngày càng sáng, cái óc của người càng ngày càng sáng, càng minh mẫn.
Dạ thưa thầy, như thầy nói niệm Phật thì trụ điển ở đây, rồi ở trên mạng gan tay nữa làm sao nữa thầy?
Bây giờ điển tâm, mình xài cái tim ở đây, bình thường là phải niệm Phật để dẫn dắt cái luồng điển từ tim đi lên. Mà khi nó trụ ở trên này là nó ở trên này rồi, cái tâm nó ở trên này rồi. Nó nhớ là nó bừng sáng, không có làm gì vậy được. Khi mà đó nó không sáng là mình thấy mình làm sai cái gì rồi. Thân ngoại thân rồi, không có bị ràng buộc gì hết. Tự do lui về thanh tịnh, không phải tự do cải lộn.
Dạ thưa thầy, có phải mình tu một thời gian, mình cố gắng mình thiền một thời gian, thì mình giống như mình được tiến một chút, rồi có một cái gì nó tới, cái giống như là nó kéo mình lùi xuống.
Cái đó là tức thử thách về thanh tịnh, coi thứ mình thật sự thanh tịnh không, mà mình phải truy ra cái thanh tịnh mình do đâu, do từ cái khởi điểm niệm Phật tới bây giờ nó thanh tịnh. Khi mà nó kéo xuống, mình chỉ niệm Phật để hóa giải. Cho nên cái pháp vô vi, cái phương pháp thiền là nó một cái phương pháp để kiểm soát mình và hóa giải nghiệp tâm. Nó không đụng chuyện làm sao con biết hóa giải. Như bây giờ con đi làm về rồi khi không chuyện gì đâu, không có mà ở đâu nó quánh cú telephone nó làm con bực bội như vậy. Rồi con làm sao con hóa giải. À, con giờ cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật con hóa giải, cái tập con nhẹ, cái chuyện nó không có gì quan trọng. Hạ hầu phân giải không có gì quan trọng. Thì tự nhiên cái tâm thức con nó bừng sáng trở lại. Cho mỗi thứ mỗi chấp và khùng á, không được đâu. Mình từ trong cái giới đó mình niệm Phật để nó thoát ra, mình phải bảo tồn cái gì mình đã thoát được.
Kính thưa thầy, trong lúc mà
xin mời chị có bài gì
không? Kính thưa thầy, theo như thầy giảng thì nên tập trung điểm trên bộ đầu. Thì theo con thực hành á, con thấy như tỉ như con muốn nghe, chú ý nghe lời giảng của thầy hay là trong lúc nói chuyện với một người nào mà con thấy con để thả lỏng tự nhiên thì con không thấy cái bộ đầu, điểm trên bộ đầu nó rút. Mà nếu mà con chú ý trên bộ đầu thì dù cho lời giảng của thầy hay là lời nói của một người thường, con cũng vẫn thấy nó rút ở trên bộ đầu. Như vậy là đúng hay sai?
Cái đó, nó rút là do mình chú ý tập trung nó mới rút. Rút là đúng á. Rút nó mới có cơ hội hóa giải. không rút lấy gì quá giải. Cái quá giải của mình không phải là đập phá, mà nó đi lên rồi từ từ cái trượt nó rớt, nó lưu lại cái thanh. Cho nên luôn luôn phải tập trung lên trên bộ đạo để hóa giải những chuyện trần tâm trần trượt của thế gian, không có làm cho mình khổ não nữa.
Thì theo như thường ngày đó, vấn đề mà thời gian thiền đó, thì con rất là bận rộn nên con không có thiền nhiều.
Ừ.
Nhưng suốt ngày con hầu như con cố gắng tập trung để niệm Nam Mô A Di Đà.
Cái đó quan trọng hơn, cái đó là tâm pháp. Cái thiền là thân pháp. Mà mình biết, mình nhớ cái đó hoài thì tự nhiên nó phát triển. Có tâm linh càng ngày càng tốt, cỡ mở, thoải mái.
Con có nghe Long Má Thầy dặn thiền một ngày 3 tiếng đồng hồ, mà con thấy con chỉ có được thực hành được một ngày 2 lần, mà một lần độ khoảng nửa tiếng hoặc hơn. Nhưng mà trong lúc làm việc hay là đi đứng nằm ngồi thì con cố gắng con...
Phải nhớ cái đó, phải nhớ niệm Phật. Là hàng ngày làm nhiều giờ, làm nhiều người làm, người ta làm 24/24, tốt lắm. Cái óc nó mở, trí nó sáng.
Vậy con thấy bao nhiêu bà nào hay thắc mắc lắm, không có thầy thì hay thắc mắc, mà bây giờ thầy ngồi đây thì không chịu thắc mắc. Giờ là sẽ mời một số bà nào mà hay thắc mắc lên đây, không có thầy.
Không có ăn, ai cũng muốn ăn, mà có ăn no rồi, không chán, không ăn nữa. Mong gặp thầy, bây giờ có thầy vui rồi. Mặt mày trẻ trung là vui rồi. Mà gặp thầy cái mặt bận biểu như ông già là buồn á.
Con ngồi cũng nhớ tới cái này, vụ mà thầy nói như này, ăn nhiều thì khó thiền đó thầy.
Ừ.
Ăn ít thì thiền nó nhẹ hơn. Ừ. Mà cái ngày con làm việc á, con muốn buổi chiều á con không có ăn, để tối luôn thiền nó nhẹ, mà nó đói quá thật ra phải ăn. Mà nếu mà con cố gắng con nhịn đó, con không có ăn buổi chiều á, thì tối con thiền con thấy nhẹ lắm. Nhưng mà con thấy ngày mai của con nó thật giờ nó lu bù quá, khó sắp xếp.
Cái tập quán thôi con à, cái đó là tập quán. Con người mà ban đêm mình đã không ăn mà tay vẫn ấm, đâu cần ăn. Cái tay mà lạnh nó cần phải ăn cho nó bơm vô tim đó. Còn cái tay mà ấm không cần ăn cũng được, mình cương quyết là nó cũng qua. Thử một vài đêm nó quen, mà không ăn cái bao tử nó teo lại.
Mà tối nếu mà con không ăn được chút đỉnh buổi chiều á thì từ khoảng 6 giờ lên nó mèo nhèo, nó khó chịu, nó làm như nó sốt ruột á, ruột nó cứ kêu rột hoài.
Phải rồi, hồi nào giờ nó chứa đựng mà bây giờ không có đồ chứa đựng, nó ở dưới nó cũng kêu rào lắm chứ. Không có việc làm, không có job mà. Thì con phải làm pháp luân nhiều. Khi mà con không ăn là con tối con phải ngồi con làm pháp luân nhiều, chậm nó no. Hay làm chiếu minh đầy đủ nó cũng no.
Rồi nhiều khi con nghĩ không đó, tại vì người ta đi làm đó thì ta có giờ giấc, người ta về người ta nghỉ sớm thì người ta nhìn ăn mới chiều được. Rồi con á hiện ngày con làm 12 tiếng, có khi 13 tiếng, thành ra con làm nhiều quá. Thành ra con nếu mà con ăn ít quá như vậy đó, thì nó làm con đuối. Thì con ngồi thì nó mới dễ không được tinh tấn thôi.
Thì cái nào mà thuận tiện con phải có cương quyết con mới giải quyết được.
Mà nếu con tập như vậy mà nó lộn xộn như người vậy thì con thiền nó có kết quả không?
Thì con thấy thiền mà nó không ngồi được á, đâu có thiền được. Thiền mà ngồi làm pháp luân thường chuyển đầy đủ thì nó không có đói đâu, khỏe liền. Thì ăn con gì con ăn cái nguyên khí, có cần con vũ trụ chứ gì. Mà cộng rau cỏ này kia nọ mà nó không có nguyên khí của càn khôn vũ trụ, nó đâu có sống. Còn nhai thét rồi nó cũng trở về cái đó thôi. Mà con làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi nó không có. Nó tốt không sao.
Dạ con nhớ thầy như này, ví dụ niệm Phật á, giờ con muốn nhớ tới con cũng đang tập niệm Phật.
Ừ.
Mà nếu mà con không có bạn bè hay là bà con một tí thì con hay là con nghe cái gì con sợ lắm, con niệm á, thì cái trong cái lỗ tai, trong cái
người của mình á, nó cứ nghe nhăn nhẫn mà. Mà nếu như vừa niệm mà tập hơi được một chút á, thì con có bà con có con tới ở xa tới cái là không có cái gì con làm lại thật được á, quên á.
Cái đó là ăn thua con, lập trật tự của con. Sớm mơ phải niệm Phật cách nào? Sớm mơ 5-6 giờ sáng phải soi hồn 15 phút, rồi mình niệm Phật, rồi dậy tắm rửa mới làm việc. Đó, phải có trật tự như vậy đó, nó mới quen. Cái gì cũng là một cái tập quán, mà làm thét nó quen, nó mới nhẹ được. Còn con khi nhớ khi không mà con không lập trật tự thì giờ cho chính con nó xáo trộn hết tình hình. Mình không có để xáo trộn, bây giờ mình làm sớm mà ai tới có đâu phá gì mình được. Sáng sớm con dậy con soi hồn 15 phút rồi con ngồi con niệm Phật. Rồi là yên cho bữa nay làm việc đó. Nó có trật tự đi. Giờ đó giờ của mình.
Trong thời gian con mà ăn chay mà bà con của con tới họ ăn mặn mà họ nấu nướng còn là đồ mặn không, mà con á thì con khi họ xào họ nấu thì con cũng hỏi ăn vậy, nhưng mà con gấp rau thôi con ăn á, thì họ la họ nói muốn làm gì để họ về rồi làm, còn họ không vượt qua đi họ thăm mình á thì mình phải hòa với họ chứ mình không được làm như vậy.
Tôi ưng ăn chay thì tôi phải cương quyết cái lập trường của tôi. Tôi ăn chay là tại sao? Để hữu ích cho cơ tạng của tôi. Và tôi không có hủy diệt cơ tạng của tôi. Tôi không có đem bệnh vào thân. Còn quý vị khác, quý vị mạnh mẽ, chịu đựng được, tôi chịu đựng không nổi. Tôi ăn rau, tôi không ăn cái đó. Ăn số sự cương quyết của con chứ đâu có phải chiều người ta được. Chiều người ta là hại mình đâu có được. Không được. Phải sự cương quyết của mình, lần lần mình mới ảnh hưởng người ta được. Nhưng tại sao con cạo đầu người ta thấy thanh nhẹ, người ta bắt chước con, người ta cạo đầu. Phải không? Mà con không cương quyết con đâu có cạo đầu được.
Ở nơi tu thì trong tâm được rồi, làm cái gì phải hình hài bên ngoài, phiền phức quá. Rồi con nói chuyện với họ khó quá, rồi cái hỏi nó sao mà thần sắc của con á, có lúc đó thì con hồng hào đẹp đẽ, có lúc sao mà cũng như là u tối quá vậy. Lý do tại sao thì con nói thì tại vì con làm việc khi nào không khỏe thì mặt con hồng, con làm việc mệt thì mặt con nó xanh nó tái chứ có gì đâu. Con cũng như là con không muốn họ phiền đó, mà con cũng muốn nói cái câu đó cũng như tự con cho dứt phát con á. Con có nói ai thương ai ghét cũng thật, tại con nhớ trong cái cuộc văn nhạc nào đó người ta ca đó, thật ra con nói người ta vậy, cái người ta hứng con một cái cốc. Tại con nói là ai thương ai ghét chẳng cần, tôi bây giờ tôi cứ làm theo ý tôi vậy đó, ai thương ai ghét lại sao.
Tôi phải có lập trường của tôi. Tại sao mấy người vô chùa thì đi theo ông sư không có lập trường, ông ăn chay, ông niệm Phật, còn tôi phải có lập trường. Rồi sau này mấy người sẽ theo tôi chứ sao? Còn không có lập trường ai theo?
Con xin hỏi thầy thêm câu chót nữa là về vấn đề bên má gia đình con ở Việt Nam đó thầy. Con thì con không có định về Việt Nam khi nào thầy về thì chắc sẽ lại con về. Còn bây giờ thì con hiện tại còn có một bà mẹ 77 tuổi. Thì bà cũng than thì mấy người cháu hôm nay về đó. Nói biểu Liên nó về nó thăm mẹ đi chứ mẹ già, mẹ không biết chết lúc nào, sống không bao lâu nữa. Về thăm. Nhưng mà con nghĩ con cung cấp tiền bạc cho mẹ con sống là cũng vui rồi. Thì con sẽ kiếm những cái băng với thầy của thầy giảng con gửi gì cho mẹ con. Nhưng mà gần đây con có nhỏ em út mà em dâu á, nghe nói là hạnh nộ mà già làm phiền phức gì đó, bà buồn bà khóc bà tuổi hoài, thành ra giờ con không biết làm cách nào để cho con bệnh để được giải bỏ cái phiền hồi đó. Còn về thì con chưa có muốn định về bây giờ.
Cũng cung cấp đều đều cho bà có sinh hoạt là thôi chứ. Bà nhờ tụi nó thì bà mới đau khổ, chứ bà không nhờ tụi nó đâu có cần gì, đâu có gì đâu mà đau khổ. Bà có tiền bạc đủ sống rồi thôi. Nhưng mà bên đó cũng nhiều người cũng kỳ lắm. Bà con người ta gửi tiền về giúp đỡ, lấy tiền xài hết rồi về ăn hiếp người mấy bà già nữa. mà con về con cũng muốn làm được cái gì.
Dạ, thành ra con muốn, con thấy con về ha, con ở đây cũng vậy thôi, nhưng mà con muốn lãnh hương đừng có vụ tiền bạc thắng thế gì không.
Thì luôn luôn bởi vì nó như vậy đó, ở bên đó là vậy đó, bên nó thiếu thốn, không có việc làm và thiếu thốn, xài tiền người này rồi lấn qua tiền người khác, cái đó là chuyện đương nhiên. Nếu mình ở đó mình cũng vậy đó thôi. Con lo thành tâm, lo tu, hướng tâm về mẹ thôi, còn tiền bạc cung cấp đầy đủ là được rồi.
Mà nếu mà lỡ mà là có chết bất tử hay gì đó thì con có về để mà thăm gì cho mẹ vậy sao con có?
Con lo con tu, con hướng tâm là con mới thật sự là thăm mẹ, hướng tâm về mẹ mới thật sự tu thiền để hồi hướng tâm về mẹ, cái đó là chánh. Còn cái giả bộ mơn trớn đi, con đi qua đó 3 ngày con xài mấy ngàn đô la, rồi con mơn trớn rồi thét rồi con bỏ con đi, rồi bà buồn bà khóc thêm nữa chứ đâu có lỡ lọc gì. Con nói không, bà đã quen như vậy rồi, mình vừa cung cấp cái nguồn sống bà đầy đủ.
Con xin hỏi thầy cái này, con đâu đúng rồi, con bây giờ con mới nhớ đó. Tại sao mà có một hồi lâu lâu chứ không phải lúc nào cũng vậy. Trên cái đỉnh đầu của mình đó là khi mà con thở hấp lưng mạnh á, thì tự nhiên trên cái hà đầu thành của con á, nó nâng lên, nó nâng cũng như là cái gì tầng cũng như cái chanh vậy đó này. Nó nâng lên rồi cái con thở xẹt xuống, cái nó sụp xuống, rồi con thở phình lên thì cái nó phình lên.
Cứ cho nó tung đi, không có sao hết á. Tung bữa đầu tung ra cũng như nhiều khi con cảm thấy nó rớt như rớt sợ dừa, không có sao hết.
Đó là con thấy
sáng suốt thì
có chuyện đó. Còn mà nồi bất cứ cái gì mà tiếng động lớn á thì cái tim con không có giật mình mà cái đầu con giật mình.
Phải rồi, nó thông ở trong nhờ cái pháp luôn.
Dạ.
Thông ở trong. Dạ.
Còn cái từ cái lỗ mũi con lên tới đây lúc nào con cũng nghe điểm nó cứ nó chạy lên tới đây, lên tới đây.
Đâu lắm.
Con dễ đánh mùi. Cái này mùi kia mà nó có nhiều người ta không có
phiêu
mà con
phiêu. Nhiều người ta nghe ô uế mà đi ngang con biết liền.
Dạ,
cho nên con mới nhớ hồi trước ông thần ông bùa ở mấy người ô uế đi ngang trước mặt không. Vậy đó.
Con tự cái lỗ mũi con.
Lỗ mũi nó thông.
Dạ. Mà người ta không có phiêu cái mùi gì hết nhưng mà con phiêu.
Mà cái mùi quan trọng là cái mùi chuột chết ở trong nhà, góc nào anh cũng biết hết.
Thưa thầy, con có gặp một vài trường hợp là con tiếp xúc với mấy người bạn đạo mà đối với con họ học không có tiếp xúc, lần đầu tiên gặp tiếp xúc á, thì trong lúc mà nói chuyện cái khoảng cách cũng giữa con và thầy về rồi, tự nhiên cái bạn đạo hôm sau tôi nói chuyện với anh mà cái đầu tôi điện thì nó rút, nó lúc con thấy rút dữ lắm. Cái này không biết bên trên là quan chiếu hay là tự điểm ở trong người mình nó phát ra.
Cái tự trường mình nó nhẹ hơn đối phương, mình mới giả dùng cho đối phương.
Mà tự nhiên bạn nào nói như vậy chứ phải là con nói.
Phải rồi.
Mà
thì con có con có thiền thì thế nào gặp mặt là rút à.
Rút
dữ lắm. Thì mình chứng minh mình có thiền. Mà đối phương được rút cũng chứng minh đối phương có thiền. Thế đó là kiểm soát người nào có thiền hay không. Nói láo hay không mình biết à.
Hai cái điểm nó hòa
cả. Hai cái từ trường chạy đều. Cho nên người tu đi tới nhà ta thăm nói chuyện chơi vui rồi cũng giúp được một phần nào, mình không biết giúp cái gì. Nói cho nghe người ta vui, ta thích mình tới nữa. Ăn nhất là đi thăm bệnh nhân, rờ cái đầu cũng đỡ.
Con có cái trường hợp là người bạn con có một đứa con nhỏ gì nè, lúc bệnh quá rồi thở được thở còn khè vậy nè, kêu con lại chở đi nhà thương, và trên đường chở đi nhà thương con mới lại cái tay con vuốt, lúc đó là con thử nghiệm nữa rồi, con vuốt sau vô nhà thương rồi cái hết còn khè luôn.
Nó nhẹ.
Mà cũng vậy con cảm thấy
cái nhân điện mình nó mạnh lắm.
Yeah.
Nhưng mà mình đi trị bệnh trị duyên thôi, chứ còn cố tình đi trị như vậy là mất điện á.
Cái đó con thử. Nhưng mà về con cảm thấy mệt.
Mình hút hết á. Còn đi thăm người ta ngó thẳng rồi, thăm bệnh ngó thẳng trong tim. Chào mày.
Mời chị Hành.
Thưa thầy, năm rồi con có xin phép thầy con về Việt Nam thăm má con á. Thì con đang ghé thăm bác Sô Lung, cái này bạn đạo á. Thì bác Sô Lung có nhờ con diễn lời đến thầy.
Cảm ơn.
Và xin thầy chiếu cố giùm bạn đạo thì sao. Con về
nó có tâm hướng về trời Phật thì chư Phật lo hết á. Còn người không có tâm mà không có cách gì là độ. Thật sự có tâm tu đứng đắn là chư Phật lo hết. Chư Phật có chứ không có ông nào chết hết á. Mình phản trời Phật là mình chết thì chết, còn trời Phật không có ai chết hết.
Kính thưa thầy, hôm nay thầy về đây đạo lần thứ hai để thăm viếng sư trụ tâm hải như tất cả bà học chúng con trong cái khóa học hòa bình chung sống với thầy. Hội chúng con cũng có những điều vui mừng sung sướng đạt được những thành tích ngày hôm nay. Thì con xin phép được giới thiệu cùng thầy cùng các bạn học một người bạn đạo rất là đặc biệt, trầm tĩnh và ít nói. Đó là anh Lê Đình Sơn, là chồng với chị Phan Thị Kim Vi. Hôm nay anh không dự khóa học được, do chị ảnh cần đi làm. Với sự phát tâm đóng góp của ảnh, thành hình được cái cốc thầy đầy đủ phương tiện tiện nghi như phòng tắm, phơi đất, chẳng hạn như cái máy lạnh. Thì ảnh mà chạy được ấm nước cũng như ống hàng. Thì thầy về đây với cái phương tiện đầy đủ đó, chúng con rất là vui mừng. Con xin kính lên thầy.
Anh Sơn mà ít nói cầm cụi tu, anh còn kết quả tốt hơn giờ anh. Ít nói cầm cụi lo tu là tốt.
Bây giờ là còn nó muốn là em chưa để mời thầy về nghỉ thôi, mà là cũng có câu hỏi.
Thôi, có duyên lành tái ngộ, cố gắng thiền đi. Thiền cho nhiều để mình quản lý được lục căn lục trần của mình. Mình là người kiểm soát nó chứ không có để nó kiểm soát. Lung tung hướng ngoại là nó kiểm soát mình. Mà nó ổn định, an thiền là mình kiểm soát nó. Cho nên ráng tu. Muốn có cơ hội tốt ở tương lai thì phải ráng tu mà giáo dục nội bộ mình. Tiến hóa mới được. Không có nên mê lầm ngoại cảnh. Chuyện này nhiều người mê lầm lắm. Từ đây tới 2000 năm còn nhiều chuyện mê lầm nữa. Nhưng mà người ta không hiểu đâu. Có thực hành mới có thấy. Rốt cuộc chính mình phải lo, không có ai lo cho mình được. Họ nói là lo cho mình là nói dốc. Mà chính mình phải tự lo là quan trọng. Cho nên có nói gì nói cũng phải thực hành, phải tu. Bây giờ mình có cái nhân thân năng đất, pháp năng ngộ, mình có thân có pháp, mà tại sao mình không hành để đào sâu cái pháp, để thấy rõ chân lý của cuộc sống, thấy rõ phần hồn vô sanh bất diệt. Mình phải đào sâu mình mới thấy được, mà đào sâu trở về thanh tịnh mới thấy, không trở về động loạn không có thấy được. Động loạn là lục căn lục trần chưa thức, mình lo mình kiềm chế nó, tu thiền nhiều nó mới thức tâm, mình mới có cơ hội giáo dục nó. Thì hôm nay cuộc vui và các bạn sẽ thiền trong vui hướng tâm về trời Phật. Trời Phật sẽ ban chiếu cho các bạn một niềm tin mạnh mẽ và nắm đó để đi tới vô cùng trong chương trình tiến hóa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Hôm nay là ngày thứ nhì, mọi người nhân cơ hội này được thiền và tự kiểm lấy chính mình, coi thử có dũng chí thực hành, tu tiến hay là không. Giờ thiền hướng về thanh tịnh nhưng mà tâm vẫn động loạn, cả đó chúng ta phải cố gắng thiền nhiều mới giải quyết được. Thiền chung để chi? Để có cộng tu phần điện phối hợp với nhau dẫn tiến trung hành trong cơ tiến hóa, tránh cái sự tự ái mê chấp. Còn tự ái còn mê chấp khó hòa khó tiến. Chúng ta tu khai thông cơ tạng để hòa tiến với càn khôn vũ trụ mới kêu có cơ hội nhập thiên môn. Cho ai cũng nói rằng tôi muốn về trời, tôi muốn gặp Chúa, tôi muốn gặp Phật, mà tôi không chịu vượt qua những cái cơ tầng động loạn. Chính cơ tạng của tôi động loạn, tôi mới học thiền để giải quyết sự động loạn trong nội tâm. Nhưng mà không bỏ công, không dày công, tham thiền, và không có cái ý niệm rõ rệt là chúng sự hiện diện của chúng ta ở mặt đất đây là chỉ tạm mà thôi. Nhưng mà nó cũng cơ duyên kích động để cho chúng ta tiến về cái con đường dũng tiến, phát triển tâm linh. Chỉ có điển quang mới là giải quyết tất cả mọi sự việc u uất trong nội tâm. Tu để khai triển luồng điển quang sẵn có của chính mình mới giải quyết sự u uất trong nội tâm. Chúng ta lấy cái gì? Lấy cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ khai mở cơ tạng và tụ hợp trung tâm bộ đầu, hòa hợp với thanh quang bề trên, chúng ta mới có cơ hội tiến lên trên và tìm hiểu được chiều sâu của chân lý. Sự thật là gì? Sự mờ ảo là gì? Sự phỉnh phờ là gì? Chúng ta hiểu. Rốt cuộc mình phải tu tiến chứ không có ai tu dùng cho mình. Gia can, các bạn nhỏ lớn, tới lớn rồi muốn cưới vợ, muốn lấy chồng rồi làm gì? Cũng phải tự giải quyết. Cha mẹ sinh ra một lần thôi, mình phải tự giải quyết, mình mới có tiến thân. Cũng là học, là làm việc, này khi cái nọ mới tiến thân. Còn tu cũng vậy, tu cơ tạng cho mình một lần, từ mọi trạng thái hợp hành, bây giờ mình mới giải quyết, khai mở lên để mình hòa tan với mọi trạng thái. Thế nó quy hội tâm linh ở chỗ đó, rồi chúng ta mới thấy rằng từ bi là quan trọng. Đại từ bi là chủ hết tất cả càn khôn vũ trụ. Đại từ bi là vì sự thanh nhẹ sáng suốt từ trong chân tâm và cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta hiểu cái nguyên lý này, trong lúc tham thiền an nhiên tự tại, nhắm mắt tham thiền, làm đúng pháp như vậy là tại sao người ta chỉ cho chúng ta sơ hồn pháp luân thiền định để làm gì? Sơ hồn là chấn chỉnh thần kinh bộ đầu, pháp luân thường chuyển được khai hóa tất cả những sự u uất trong nội tâm nội tạng và tiến thẳng tới con đường chân giác trí tuệ khai minh. Niệm Phật để cái đại trí nó càng ngày càng mở phát triển. Tu thiền phải hiểu rõ cái nguyên ý chúng ta làm thì nó mới nhanh. Tu mà không hiểu cứ ngồi đóng như thiên hạ chứ đâu ăn chúng gì. Thi đua ngồi cho lâu cũng không được. Tôi phải ý thức cái việc chúng ta làm, tại sao chúng ta phải làm. Tôi phải phân tách rõ rệt để khai triển tâm linh, phát triển đến vô cùng mới nhận thức được cái chân tướng vô sanh của mọi người, là ai cũng có tâm từ bi hết. Mà phát triển được tâm từ bi là vô cùng, mà chính mình phải làm, không có ai làm cho mình hết á. Người ta chỉ truyền có pháp, cái pháp cho mình cũng như chỉ kỹ thuật mình nắm được rồi mình đi. Còn như chiếc xe, người ta chế chiếc xe ra rồi, người ta chỉ số 1, số 2, số 3, số 4, cứ bỏ số mà chạy chứ. Còn cái khôn khéo, cái lái xe cũng có sự khôn khéo của mọi người. Cho nên phải hiểu thấu đáo. Rồi khi nghe băng cũng nghe lời chân lý. Những lời chân lý đó là người đã đạt thành và nói lại cho chúng ta biết để chúng ta đừng đi sai lầm. Đừng có trật đường nữa, cứ giữ tâm thanh tịnh mà tiến hóa vậy, thì nó mới có kết quả ở tương lai. Cho nên, trung hợp vui tu là ở đời, chúng ta nhìn lại thế gian nó động loạn vô cùng, không mấy ai chịu tu. Mà ngày nay chúng ta hội tụ được một số người chịu ngồi tham thiền, trung thức, để đóng góp cho nhau và xây dựng cái tâm lành để ảnh hưởng tất cả những người kế tiếp, ráng tu để cho người khác được tu, đó là điều cần thiết. Chứ không phải làm chuyện này riêng cho mình đâu, cho người khác chịu tu mới có cảnh ảnh hưởng, có khả năng ảnh hưởng cho người khác. Còn không tu làm sao mình ảnh hưởng người khác được? Người trong thực hành mới ảnh hưởng được. Nhân dịp tôi về đây thì các bạn cũng có cơ hội hội tụ. Còn bình thường muốn kêu người ta đến cũng khó. Mỗi người đều có công việc. Nhưng mà những cái cơ hội tụ này, rồi về nhà phải ý thức để mình tu để làm gì. Vì cuộc đời của mình chỉ có tạm thôi. Cái xác này là tạm, không có làm gì mà vĩnh cửu ở thế gian được hết đó. Thì chúng ta phải cho nó là tạm, hiểu nó là tạm, để cái hồn làm chủ cái xác. Mỗi ngày mỗi tu là vung bồi cái hồn tiến hóa. Cái hồn làm chủ, cái hồn càng ngày càng minh mẫn. Thay vì u muội, ngu muội và mê lầm. Nên đêm đêm thực hành, đêm đêm phát triển. Ý thức rõ ràng để đêm đêm thực hành, đêm đêm phát triển. Không có lỗi thời. Những người tu vô vi không có bị lỗi thời. Lúc nào cũng hợp tình hợp lý trong cơ tiến hóa hiện hữu của tâm linh. Không lệ thuộc. Nhiều người nói tại sao tu mà không có lệ thuộc ông thầy, làm sao tiến hóa, cái đó là nói bậy. Rốt cuộc cái gì cũng tôi phải làm, mà tôi làm đúng là tôi tiến hóa, tôi làm sai là tôi tự hại. Ông thầy thì ông cũng phải tu cho phần ông chứ, ông Phật cũng phải tu cho phần ông. Thì tất cả là mọi người phải tự tu tự tiến mới là đúng, trong thực hành. Chứ không có nói đôi môi. Cho nên một số bạn bè tới chung họp ngồi thiền, mọi người thiền rồi thấy thoải mái, thanh nhẹ. Căn phòng chúng trở nên tốt tươi. Không khí nó tốt. Không có ai bày những sự mê chấp cãi cọ. Thành ra thanh khí nó phát triển càng ngày càng dồi dào. Cái nơi chúng ta trú ngụ lại được bình an hơn. Sự thật nó vậy, phải nói sự thật, chứ đừng có nói ông bà phù hộ rồi gì nói tầm bậy, cái đó không được. Mình phải thực hành đi đó, sự thanh nhẹ hòa hợp với thanh nhẹ, mà nặng trược thì trung hợp với nặng trược. Nhậu nhẹt, bây giờ một số người này cứ nhậu nhẹt, mua gà, mua bia về nhậu cũng vui vậy, mà vui trong một khía cạnh nào, không giải quyết được phần hồn, không có bao giờ có cơ hội giải quyết phần hồn. Thấy cũng ngon vậy, cũng ăn, cũng chơi vậy mà không hay. Rồi nó đem thêm bệnh vô trong mình, chứ không có giúp cho mình giải tỏa được. Còn mình ăn chay, mình lo, mình tu thiền, nó chỉ có giải tỏa không à. Luồng điển nó rút bộ đầu đó, nó giải tỏa. Người tu vô vi có chứng minh rõ ràng, điển rút bộ đầu. Là lúc chúng ta tắt thở, chúng ta có nơi đi rồi. Những cái tội trạng trong người đều được xóa bỏ, càng ngày nó càng minh mẫn, nó hiểu cái nguyên lý mới xóa bỏ. Những tánh hung hăng giận hờn trước kia bây giờ nó đã bớt lần lần. Nhờ gì? Nhờ lần điển nó rút lên nó mới trao đổi cái thanh quang ở bên trên. Thì con người mới cảm thấy cái gì là thoải mái, sự thanh nhẹ là thoải mái. Thì nó hướng tâm về đó, thay vì nó cãi cọ, vô ích và không có lợi. Thành ra những người tu vô vi nó không có tiền, có bạc nhiều, mặt mày nó tươi. Người nào mà thực hành đúng là mặt mày nó tươi vui à. Không có gì bận rộn. Còn tu mà mặt mày càng ngày càng xám xạm, cái đó là không được. Cái thờ ma quỷ, cái đó không có đúng. Còn phát triển tâm linh là chỉ có sáng, mặt mày sáng tươi, không có xám xạm. Mặt mày xám xạm là cái tâm hướng về phù hộ ma quỷ, không có thực chất. Thực chất của chính mình không phải vậy. Khứ trực lưu thanh nó chỉ có sáng thôi. Khứ trực lưu thanh không còn sự âm u ngay trong mặt của chúng ta. Cho nên mọi người tu, cố gắng tu để kiểm soát. Ngày nay có kiến vô vi, chúng ta tu thiền đứng đắn sáng dậy nhìn vào kiến thấy mặt chúng ta tươi rõ ràng. Khác là người thường ở chỗ đó. Chúng ta sanh ra một nguyên khí để sanh tàu, và chúng ta biết giữ được nguyên khí hòa hợp với thanh quang ở bên trên, thì nguyên khí chúng ta càng ngày càng tốt, càng dồi dào, cái mặt nó mới có linh khí, Người tu thiền đứng đắn mặt có linh khí. Có linh khí thì tạo được hòa khí cho gia can. Gia can có hòa khí thì tài vượng chứ có gì đâu. Cần gì phải đi cầu sâm. Cây sâm nào cũng tứ thông bát đạt. Muốn nói chiều nào nó nói cũng được hết đó. Thì kỳ thật là mình cũng tứ thông bát đạt. Hít thở cũng tứ thông bát đạt. Mà chúng tôi làm đúng đắn